các vị có phải là người xuất gia như chúng tôi đâu mà bảo là buông bỏ hết được. Khi các vị nhìn thấy nhau năm 18 đôi mươi, con trai nhìn thấy con gái đẹp, con gái nhìn thấy con trai liền, gọi là anh ấy nhìn gọi là được thế, mắt chớp chớp và nhau, và trong trái tim của hai người có nhau rồi. Bắt đầu từ lúc đó, cái duyên, cái nợ, gọi là cái duyên, cái nợ, duyên nó thường đi với nợ. Nếu mà duyên nhiều hơn đó thì gia đình hạnh phúc, nợ nhiều hơn đó thì suốt ngày đi lo mà trả nợ cho nhau. Cho nên người ta ngày xưa cũng gọi là duyên nợ là như thế, hay là nhân duyên, vân vân. Đấy thì bắt đầu từ khi tìm hiểu nhau, quyết định đến với nhau, cầm cái giấy kết hôn ở ngoài cơ quan chính quyền, ủy ban nhân dân xã hoặc phường, rồi làm lễ bái đường ra mắt dòng họ tổ tiên hai bên rồi thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau. Tất cả. Cho nên xin thưa các quý vị thì đương nhiên lúc đó không nói là không được rồi, không nói là buông hết được rồi, mà đấy là trách nhiệm. Nhưng còn xuất gia như các thầy thì nó lại khác. Còn các Phật tử chúng ta là Phật tử tại gia, vẫn là đệ tử Phật, nhưng đệ tử Phật tại gia nó khác với đệ tử Phật xuất gia. Tại gia thì phải lo tròn cái trách nhiệm bổn phận, người làm con dâu, người làm con rể, người làm con trai, người làm con gái, người làm bố, người làm mẹ. Cho nên đấy là cái ở trong trên mạng xã hội người ta đúc kết, người ta nói đấy, cuộc đời con người ta có gì, có tinh thần sống với 4 đồng tiền. Như là ở đây Phật tử đưa câu hỏi là thầy nghĩ là nó cũng không có sai đâu, ngẫm nghĩ thật sâu thật lâu và chúng ta thấy cũng đúng đấy, đúng đấy các quý. Một đồng bỏ xuống giếng đó là gì? Đó là lo cho, chăm lo cho gia đình. Chúng ta không nỡ nào mà cưới nhau rồi sinh con ra bỏ cho con mình nó gì, nó nheo nhóc, nó thiếu thốn, nó thất học, đúng không? Trong khi đó những bạn bè đồng trang đồng lứa chúng ta, nó chúng nó cưới nhau, nó sinh con ra, nó lo cho con cái nó được ăn học, được ấm no, được hạnh phúc. Còn ta thì bỏ con nheo nhóc mà đi chùa sao được? Cũng có. Chúng ta không thể nào mà ngày mai không có gì bỏ vào nồi mà hôm nay vẫn cứ bành bình thản đi chùa coi như không có gì. Bỏ mặc cho mấy đứa con đứa cháu ở nhà nó khóc lóc, nó nheo nhóc, nó gì cơm không có ăn, áo không có mặc, mà bỏ đi chùa mà ngồi đây mà vỗ tay mà nghe pháp mà tu, không được. Đấy là người không có trách nhiệm với gia đình. Đức Phật xuất hiện ở nơi đời không bao giờ muốn cho đạo Phật lại giáo hóa ra những con người, lại đào tạo ra những Phật tử vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm như thế. Cho nên nhà Phật chúng ta thường mới có câu là gì? Thứ nhất là tu tại gì? Tại gia, tức là phải có trách nhiệm với gia đình, mái ấm của mình. Cho nên đối với cha mẹ ông bà thì nhà Phật chúng ta nói là gì? Nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Trong kinh Vu Lan Bồn nói cha mẹ còn sống ở trên đời này, chúng ta phải coi trọng, phải cung kính, phải hiếu dưỡng, phải phụng dưỡng như là Đức Phật còn tại thế vậy các quý vị. Chứ Phật ở đâu xa? Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay trong ngôi nhà của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta, cho chúng ta ăn học, cho chúng ta thành người, rồi lại lập gia đình cho chúng ta, vân vân. Nay cha mẹ chúng ta có tuổi già, không đi làm được, có thể nhớ nhớ quên quên, có thể không tự chủ được bản thân, thì chúng ta phải chăm sóc, phải báo hiếu, sáng thăm chiều hỏi, vân vân. Giống như lễ kính mười phương tam bảo vậy, mười phương chư Phật vậy. Đó mới gọi là người học Phật, đó mới thể hiện được cái tinh thần gọi là gì? Gọi là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cha mẹ tại thế, cha mẹ còn ở nhà, còn sống như Phật tại thế là như thế. Đấy, cho nên đấy gọi là tu tại gia. Đối với bố mẹ, đối với ông bà thì như thế. Còn đối với gì? Chồng đối với vợ với chồng, hoặc là bố mẹ đối với con cái đối với bố mẹ, cháu chắt đối với ông bà đối với cháu chắt, Chỉ cứ học kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy đi, dạy trong đó hết rồi. Nếu kinh Thiện Sinh khó tìm, các vị cứ vào Phật học phổ thông của Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Trong cái trách nhiệm và bổn phận của Phật tử tại gia đó, cái phần đấy thì Đức Hòa Thượng chép ra ở trong kinh Thiện Sinh, đích thân kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy các cư sĩ tại gia. Cho nên chúng ta mới thấy là gì? Thứ nhất là tu tại gì? Tại gia. Ở ngoài xã hội nhà nho thì ngày xưa gọi là gì? Muốn gì? Làm được việc lớn thì việc đầu tiên là phải gọi là tề gia. Đúng không? Việc đầu tiên là phải tề gia. Sau tề gia, muốn làm việc lớn hơn nữa thì mới gì? Mới có thể trị quốc. Trị quốc mà tốt á, thì mới có thể bình thiên hạ. Cho nên chúng ta thấy gia đình tuy là những nhân tố nhỏ hơn quốc đất nước, nhỏ hơn cái việc đem đến sự thái bình thịnh trị cho thiên hạ, nhưng nhân tố tề gia là nhân tố đầu tiên đối với một nhân sĩ, một trí thức hay là một người có thì có cái chí nguyện lớn muốn an bang trị quốc bình thiên hạ, thì cái việc đầu tiên đó là phải tề gia, sau mới đến trị quốc, kế tiếp mới đến gì? Bình thiên hạ. Chúng ta thấy đi làm việc ở ngoài xã hội, ông to bà lớn, nhưng về con cái thì nó nghiện ngập, nó chửi nhau, nó đánh nhau, nó coi thường bố mẹ, nó trả ra cái gì, thế làm sao mà trị quốc được? Gia còn chẳng tề được, làm sao mà trị quốc? Cho nên chúng ta thấy vừa qua có nhiều vị quan chức rất rất cao của nhà nước chúng ta, vì bà vợ ở nhà chết, ông chồng thì rất là gì, là quang minh chính trực, hết lòng vì dân vì nước, nhưng bà vợ ở nhà nó cứ nhận lời hết với ông này ông nọ, đàn em của cấp dưới của chồng mình, nhận lời ủng hộ, nhận lời là gì đấy, đến thì nó xin cái chức này chức nọ chức kia, xin cái công trình đấu thầu này đấu thầu nọ đến đấu thầu kia. Chồng thì không biết gì, vợ thì nhận tất, thế là đem ra chỉ đạo thư ký hay trợ lý của chồng là gì, mày phải giúp cho công ty đấy, doanh nghiệp đấy, cho cậu ấy, cho chú ấy, cho anh ấy. Thế là khi thôi, lâu ngày nó thì thành quen. Ông chồng thì cứ đi làm chả biết gì, cứ nghĩ là gì, vợ mình ở nhà ngoan lắm, rồi chăm lo cho chồng, cho con, cho gia đình nhiều lắm, cho nên không để ý gì đến gia đình cả, suốt ngày đi làm thôi. Thế đùng một cái là gì? Đấy, công an họ mang cái danh sách đến, họ thông báo đó là gì? Bà vợ ở nhà nhận tiền hối lộ, để nhận này nhận nọ nhận kia. Đấy, vừa qua chúng ta thấy cái dịp Covid đó, có mấy bác đấy, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung Đảng, có bác cũng hay lên chùa của thầy, mà thầy cảnh báo cho mấy lần rồi đấy. Thầy bảo là thầy nghe cái thông tin mong manh là bà ở nhà là tham gia nhiều phi vụ làm ăn, đặc biệt trong cái lúc đất nước khó khăn, cả đất nước gồng mình chống dịch như thế này, thầy cảnh báo là bác phải hết sức để ý cái việc đó, đừng có bao giờ để cho các bà ấy tham gia vào cái vấn đề tiền nong trong cái dịp này, bởi vì cái đồng tiền trong cái lúc này thì nó, mình thầy nói theo cái kiểu nhà Phật ấy, cái nghiệp nó rất là nặng, bởi vì trên là gì, thân xác, trên xương máu và trên tính mạng của đồng bào chúng ta, không được kiếm tiền trên cái lúc đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc như thế này, mà tất cả phải toàn tâm toàn ý lo. Thế bảo thầy là thầy yên tâm, con không có một tơ hào cái gì cả. Thì người ta thề sống thề chết như thế mình cứ nghĩ là tốt rồi, nhưng đùng một cái, thế mấy anh em bên an ninh lên chùa lễ Phật nói với thầy trường hợp đấy con khi tới thì hỏng thầy ạ. Thế thầy hỏi làm sao mà hỏng? Bác ấy để cho bà vợ lũng loạn nhiều thứ lắm, không thể nói hết. Đúng thật mấy tuần sau mà cái là đi luôn. Đấy, chúng ta thấy đấy, một đời chính trực, một đời cương nghị, nhưng do mãi thì mãi làm việc xã hội, không để ý đến vợ con ở nhà, cái hỏng gọi là gì? Đấy là không tề gia. Trong nhà mình mà hỏng một cái là gì? Là nguy rồi. Cho dù có làm đến chức to đến đâu, cao đến đâu, một cái khi mà đấy pháp luật thì không có trường một ai. Đặc biệt trong giai đoạn cụ tổng trước cũng như cụ tổng này lại càng gì, càng quyết liệt hơn cái việc phòng chống tham nhũng nữa, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đấy, tề gia quan trọng lắm. Quan trọng kể cả việc chính trị, việc xã hội, việc hiếu đạo, việc này, việc nọ, việc kia trong. Chính vì vậy cho nên nhà Phật chúng ta mới nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới đến tu gì? Tu chùa. Đấy, ý là nói gì? Chúng ta thứ nhất là tu tại gia, không phải là gì? Nó là số 1, còn tu chùa là số 3. Mà người ta nói là cái việc chúng ta cần phải làm tuần tự. Đầu tiên đó là phải gì? Như là tề gia, xong mới đến trị quốc, xong mới đến bình thiên hạ ấy. Đấy, kiểu như nhà Nho cái nói như thế. Còn ở đây thứ nhất là tu tại gia, ý các thầy các tổ nói dạy trong kinh Phật, lấy trích trong kinh Phật, rút từ trong kinh Phật ra là Đức Phật dạy thì cái nền tảng đầu tiên của chúng ta đó là phải tu tu tại. Và đến cái bước thứ hai là vì sao lại nói tu chợ? Tu chợ ở đây là không phải cứ ra chợ mua mua bán bán đâu, cái đấy chỉ là cái nghĩa gì? Cái nghĩa đen thôi, còn cái nghĩa bóng nó mới rộng hơn các vị. Tu ngoài chợ là sao? Tức là ra những cái nơi gì? Huyên náo, nơi đông người. Cái nơi mà từ 2-3 người trở lên á, nó rất khó để cho mình giữ gìn trai giới, giữ gìn oai nghi phép tắc, giữ gìn các quy củ nền nếp của phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của cha ông, của dân tộc chúng ta, các quý vị ạ. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà đến những cái nơi đông người đó mà chúng ta an nhẫn được, chúng ta giữ gìn được, chúng ta tu hành được thì nó mới là khó. Ở nhà thì chỉ có mấy gì, có mấy người thôi, thầy cứ cho là ông bà này, vợ chồng này, và vài đứa con, 2-3-4-5 đứa con gì đấy chẳng hạn, cứ cho là khoảng chục người trở lại. Nhưng còn khi ra xã hội này á, đối nhân xử thế, ứng nhân tiếp vật, không dễ các quý vị. Đấy, chứ không phải là ra chợ chỉ mua mua bán với nhau đâu, cái đấy là nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng nó mới rộng. Đấy, ví dụ các Phật tử đi chùa này. Đấy, ví dụ thấy mình đi vào mình ngồi trước rồi, nhưng thấy mình có chỗ ngồi, thấy hết chỗ ngồi thì nhưng thấy một cụ già gần 100 tuổi, ốm yếu lom khom, mình mới có 30-40 chẳng hạn, mình còn trẻ còn khỏe, nhìn quanh nhìn quẩn thấy hết chỗ ngồi rồi, mình sẵn sàng là gì? Đứng lên rồi A Di Đà Phật, cháu mời cụ ngồi nhà. Đấy chính là gì? Tu ở nơi đông người, khiêm cung hạ mình. Giống như kinh Pháp Hoa nói là gì? Thấy người đi nghe pháp, rủ được một người đi nghe pháp, và mình nhường chỗ ngồi cho người khác nghe pháp được, công đức đó mới là công đức gì? Công đức lớn, vô lượng vô biên. Đó chính là tu nơi nơi chợ, nơi huyên náo, nơi đông đông người vậy các quý vị. Đấy, đại khái thế. Giải thích nó nôm na nó dễ hiểu như thế để chúng ta dễ hiểu. Đấy, còn tu chùa thì đương nhiên như thế này, đến này cũng là tu chùa rồi. Mà còn cái tu chùa cao nhất đó là gì? Xuất gia. Xuất gia tu hành, như xuất gia không phải cứ ai xuất gia cũng đã thành gì? Thành Phật thành thánh ngay đâu các quý vị. Ở trong gì nhỉ? Trong Trúc Song Tùy Bút của ngài Hoàng Tán, ngài Liên Trì đại sư, Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì đại sư nói gì? Một hôm ngài ngồi thiền ở bên cửa sổ, ngài tự nhiên một cái cảnh ngài thấy giật mình, có một cái qua một cái cầu, cái sông đó ở dưới là toàn gì? Toàn máu và toàn lửa đang cháy, giống như trong kinh Địa Tạng nói đó, trong cái gọi là biển nghiệp đó. Đấy thì ngài thấy là người già người trẻ, nhiều người tự nhiên cái nhảy xuống đó, và ngài thấy khó hiểu, lại thấy cả những vị xuất gia già có trẻ có cũng tự nhiên đến đó là gieo mình lại nhảy xuống đó. Với lúc đó ngài mới quán chiếu mà thế, tại sao người ở ngoài đời, người thế tục họ không tu, họ bị đọa vào đó, đã đành. Đấy, người đi tu thì xuất gia, thậm chí có những vị nhìn như là ngôi hòa thượng, những ngôi thượng tọa, những ngôi ni trưởng, ni sư rồi, như đại đức tăng ni rồi mà vẫn gì vẫn nhảy vào đó, vẫn ngã vào đó, là vào rơi xuống cái biển đó là thế nào. Đấy. Các vị về có thể đọc chúc xong tùy bút đó, thì sẽ thấy câu chuyện của tổ nói cái câu chuyện đấy. Ý nói là gì? Không phải anh cứ xuất gia là anh đã thành Phật Bồ Tát thì giải thoát ngay đâu các quý vị. Anh phải tu được thì mới giải thoát, không tu được vẫn đọa lạc như thường, vẫn mắc nợ chúng sinh như thường các vị. Đấy. Cho nên đấy, tu chùa cứ không phải cứ vào chùa cạo tóc xuất gia là cứ thế dần dần được giải thoát. Dần dần là thành Phật ngay. Xin thưa các quý vị như thế. Còn nhiều thứ cần phải tu nữa lắm. Tu chùa đây là chỉ cho xuất gia, chứ không phải là chỉ Phật tử chúng ta đến chùa tụng kinh niệm Phật như thế gọi là tu chùa đâu. Tu chùa là chỉ cho xuất gia. Ở trong này nghĩa, cái nghĩa thâm sâu và cái nghĩa đúng nhất, chuẩn nhất là chỉ cho đến cái mức độ của người xuất gia. Rồi cũng giống như tương tự như câu tể gia trị quốc bình thiên hạ vậy. Bình thiên hạ là cái lúc mà cao nhất. Nhưng mà muốn đạt được cao nhất thì phải có gì? Có hai cái trước. Thì cũng như vậy, người mà muốn xuất gia để thành Phật thì phải trải qua nhiều kiếp, vô số kiếp làm gì? Làm cư sĩ, làm tín đồ, làm Phật tử, làm người hộ pháp rồi. Đấy, chứ không phải là những người xuất gia như chúng tôi là sinh ra một cái kiếp này gặp Phật xuất gia luôn được đâu. Hay các Phật tử chúng ta không phải tự nhiên kiếp này là Phật tử đâu. Mà vô số kiếp chúng ta đã thân cận, đã gần gũi với Tam Bảo, đã có thể chỉ một kiếp nào đó chúng ta chỉ đi qua cái ngôi chùa, chúng ta đứng lại, chúng ta gì? Chúng ta vái một cái thôi. Kiếp này chúng ta được thân người lại được gặp Phật pháp. Nhưng cầm được thân người gặp Phật pháp rồi, nhưng chúng ta cũng chưa đủ niềm tin đi quy Tam Bảo. Chúng ta gọi là đến chùa tùy hỷ cúng dường, trường hạ hay là đi lễ Phật đầu xuân. Cho chúng đến chúng ta cũng có thể thấy Phật, lễ Phật, lạy Phật, thậm chí là cầu nguyện cho quốc thái dân an, thậm chí cũng theo cả khóa tu của các thầy các Phật tử đấy. Nhưng mà chúng ta chưa có niềm tin quy Tam Bảo, vì nó chỉ dừng là chỗ đi chùa thôi. Đấy. Cầu an, cầu sức khỏe thôi, vân vân. Thì đấy lại phải gì? Từ cái chỗ đó, có khi từ cái nhân duyên đó, kiếp sau hoặc nhiều kiếp sau thì cái duyên lành đó này, nó từ trong tiềm thức, trong tàng thức A lại ra, nó nảy nở ra. Cái duyên lành, cái hạt giống chủng tử Bồ Đề gieo ở trong A lại ra thức, nó cứ nở dần, nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái dần dần. Xong bây giờ chúng ta bây giờ mới được thành gì? Thành Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành đủ chưa? Chưa. Lại phải gì? Là phải được sinh vào cái nơi mà gì? Nơi thái bình tịnh trị, Phật pháp hưng long, các đạo tràng cùng nhau thi đua nhau tu tập, thi đua nhau hành đạo, thi đua nhau hộ pháp, thi đua nhau hoằng pháp, thì khi đó công đức chúng ta mới gì? Mới viên mãn. Nhưng đã thành Phật ngay chưa? Chưa. Lại tu tập, lại phải có khi là phải nhiều đời nhiều kiếp sau mới đủ với nhân duyên để được xuất ra. Xuất ra một kiếp nó thành Bồ Tát thành Phật chưa? Chưa. Trong kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất nói bạch với Đức Phật gì? Con nhìn khắp thế giới này, tức là cả cái trái đất này, địa chủng này, không có một nơi nào nhỏ chừng như hạt vừng hạt cải, là không có xương máu tủy não thân thể của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, vì chúng sinh mà gì? Mà bỏ thân mạng. Chúng ta bây giờ đang đứng ở đây, đang đứng trên gì? Trên mảnh đất đã từng có gì? Xương máu và thịt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì chúng ta hành Bồ Tát đạo mà bỏ thân. Vì Xá Lợi Phất nói là không có một khoảng trống là nhỏ như hạt vừng hạt cải trên đại địa này, tức là trên quái Sa Bà, quái Nam Thiệu Bộ Châu này, là không có xương máu thịt của Đức Phật Thích Ca vì chúng sinh mà bỏ thân mạng, tức hành Bồ Tát đạo. Ngài phải trải qua gì? Ba đại A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Một A Tăng kỳ kiếp, các Phật tử chúng ta cứ tưởng tượng đi, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy có một cái hòn đá thiên thạch, gọi là thiên thạch to bằng cái con trâu mộng, con trâu đực, con trâu to nhất đấy. 100 năm có con chim bay đến đó đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau bay đến lại quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, cứ như thế lần lượt, mà bao giờ cái hòn đá đã mòn không còn một chút nào nữa. Đó gọi là một A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là gì? Một kiếp ở trong kinh Phật. Trong kinh Phật gọi là kiếp ba, hay còn gọi là A Tăng kỳ kiếp. Đấy, nó dài như thế. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà hành Bồ Tát đạo mất gì? Mất ba A Tăng kỳ kiếp, tức là ba đại kiếp như thế các quý vị ạ. Đấy. Xin thưa các vị, ngày nào con chim cũng bay đến đó để quệt mỏ qua quệt mỏ lại 100 lần cũng không biết bao giờ cái hoàn đá mà hoàn thiên thạch. Mà thiên thạch thì nó là gì? Nó rất là cứng, rất là rắn. Đấy, nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại bao giờ mà nó hoàn hoàn đá không còn tí nào. Ngày xưa chúng tôi đi học và chúng tôi có phỏng vấn Đức Đệ Tam Pháp Chủ, thế con bạch hòa thượng, thế thì bao giờ cho cái con chim đó nó quệt mà mỏ qua quyền mỏ lại mà cái hòn đá nó hết hòa thượng? Hòa thượng mới bảo là các thầy cứ sống rồi lại chết, chết rồi lại sinh ra rồi lại sống, rồi lại chết, lại sinh ra. Cứ như thế, bao giờ cái kiếp số tính gì, lấy cát của con sông Hồng mà đếm được, thì lúc đó mới có thể đếm được một kiếp đấy của Phật hành Bồ Tát đạo như thế. Bạch hòa thượng cụ ví dụ như thế để có ai đếm được cát sông Hồng là có bao nhiêu hạt không? Hòa thượng nói ừ đấy, không ai đếm được cát sông Hồng là bao nhiêu hạt, đồng nghĩa là không có ai đếm được cái thời gian mà con chim đó 100 năm nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại lại bay đi, lại 100 năm sau bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi, đến bao giờ cái hạt đá đó còn không còn tí nào, không có ai đếm được. Cũng như thế, không có ai đếm được cát sông Hồng thì cũng không có ai đếm được thời gian dài mà Đức Phật Thích Ca phải trải qua bao nhiêu vô số vô lượng A Tăng kỳ, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp mà Ngài phải trải qua để hành Bồ Tát đạo. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn khắp trái đất này, địa chủng này, không có một nơi nào nhỏ như là chừng hạt vừng hạt cải, là không có gì thân xác của Ngài vì chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo. Các vị đọc về đọc Kinh Pháp Hoa sẽ thấy câu đó đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên thôi cứ tu đi, dần dần chúng ta sẽ đều được thành Phật. Nhưng nếu ở lại thế giới này thì nhanh cũng phải trải qua ba tăng kỳ kiếp như thế mới thành Phật. Còn về cõi Tây Phương Cực Lạc á, chỉ cần được sinh về đó thôi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy là gì? Vì thế giới đó là thế giới gì? Không có cái sự phân đoạn sinh tử, phân đoạn sinh tử như thế giới này. Cho nên sinh về đó là tuổi thọ vô lượng, đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì có ngày tháng, có tuổi thọ ai đếm được không? Không. Vì không ai đếm được cho nên Ngài có 113 hiệu, thường hay gọi cho cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Có một danh hiệu là gì? Là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Tức là kính Phật, kính lễ Đức Phật vô lượng, vô lượng thọ, tuổi thọ vô lượng. Trong kinh nói là tất cả những chúng sinh được sinh về đó đều gọi là bậc thượng thiện nhân, tuổi thọ đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, không bị thoái chuyển nữa, trừ những người có bản nguyện riêng. Còn tất cả những người sinh về đó đều được thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Cho nên chúng ta về đó là có nghĩa là một đời là thành Phật. Vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài dạy học Phật ở thế giới này, học cố gắng để gì? Để đỗ vào cái lớp tuyển Phật, cái trường tuyển Phật của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Cố gắng mà lấy lên một tấm vé đới nghiệp vãng sinh, tức là đỗ vào cái trường tuyển Phật đó. Khi vãng sinh về quái Tây Phương Cực Lạc rồi thì chắc chắn sẽ thành Phật, không có trượt một ai cả. Đấy. Còn thế giới này á, kiếp này thầy Thịnh đi tu, nếu tu không khéo, kiếp sau có khi làm thân á, trâu bò chó lợn để kéo cày trả nợ các quý vị. Thầy nói thật, ví ngay vào thầy Thịnh thôi. Nếu mà tu tốt á, thì có thể kiếp sau lại được làm người, có khi lại được xuất gia tu hành tiếp. Nhưng kiếp tiếp theo nữa, nếu mà gặp một cái thời không thái bình thịnh trị, chắc gì mình đã được tu hành an lạc như bây giờ. Xin thưa các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà chư tổ khuyên hàng hậu học chúng ta bây giờ nói là gì? Đặc biệt là Vĩnh Minh Nhiên Thọ Đại Sư, tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài dạy ở trong luận là gì? Đó là nếu muốn chắc chắn một đời thành Phật, chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là gì? Tín nguyện chỉ danh cầu sinh Cực Lạc. Và Ngài còn nói cái thời mạt pháp này, trăm người tu nếu rời bỏ pháp môn tịnh độ thì 100 người đọa lạc, 1000 người tu nếu rời bỏ pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì cả 1000 người không ai được giải thoát. 1000 người tu may ra mới có gì, lấy 1-2 người tương ưng với đạo. Ngài nói là tương ưng với đạo thôi nha, chứ chưa nói là chứng đắc thánh quả tu đà hoàn a la hàm a la hán đâu các quý vị nhé. Đó, tương ưng với đạo tức là nhìn nó tương tự, nó gần gần giống với gì, với đệ tử của Đức Phật trên 2600 năm trước khi Đức Phật còn tại thế thôi. Nên xin thưa các vị, trong kinh Đức Phật nói là ngày ăn một bữa, bây giờ kể cả thầy Thịnh bây giờ, ngày xưa mới xuất gia thì đúng ngày ăn một bữa thật, nhưng sau này đi làm Phật sự nhiều ăn một bữa không chịu được, làm sao đói, mà đói thì sinh ra gì, bệnh, mà bệnh thì có làm Phật sự được không? Không, cho nên bắt buộc là gì, ăn này 2 bữa. Ngày xưa thầy mới xuất ra là 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, thầy ăn có 1 bữa thôi, tức là 8 năm thì ăn 1 bữa. Thầy xuống còn có 27 cân mấy lạng, chỉ còn da vá xương. Xin thưa các vị, ngày xưa đi học còn học sinh cũng tinh tiến lắm chứ, ngày ăn 1 bữa, đạp xe đạp đi học, đạp xe đạp cả đi cả về, là sáng từ chùa Ngọc Tân ra Mộ Lao là mất khoảng 18 cây, từ Mộ Lao về Quốc Oai học khoảng 22 cây, xong từ Quốc Oai về chùa Ngọc Tân đi tắt cái đường bãi cũng phải 8 đến 10 cây nữa, còn đi đường trên sông nó khoảng độ 14-15 cây. Cứ như thế lòng vòng như thế, một tuần mất khoảng 5 ngày đi học bổ túc và học trung cấp như thế, mà ăn có 1 bữa thôi. Nhưng mà ngày đó thì lúc nào cũng có thuốc ở bên cạnh. Tuy ăn 1 bữa nhưng lúc nào cũng phải uống thuốc gì, uống thuốc bắc, khổ, nhưng mà yếu quá. Nhưng mà cũng giữ gìn được cái tâm đạo đó suốt trong những năm đi học. Và học xong về 2 năm đầu thì ăn tăng lên 1 bữa sáng và 2 bữa. Vì sao? Vì cái năm đó là làm Phật sự rồi, nhận cái chùa Tản Viên rồi. Nhận chùa Tản Viên thì các vị biết không? Phải đi xuống cái chân núi mà gánh vôi, gánh cát, gánh sỏi, gánh đá với Phật tử, với dân. Không đi gánh còn lâu lắm, họ mới làm cho mình. Phải lên đó là người dân tộc, họ không biết gì về Phật Pháp cả. Mang vôi, mang cát, mang gạch, mang gì, tất cả mang lên đưa để vào cân bàn. Xin lỗi các vị, mình thấy mà mình xót xa. Mình bảo gạch tính thành viên. Thì xin lỗi các vị, người dân tộc, cái người Dao đó, kể cả người Mường của thầy ngày đó nữa, theo chưa biết Phật Pháp mà. Nên những người họ bảo là, dạ thưa nhà chùa, chúng tôi không tính viên đâu. Vì chúng tôi phải cõng từ dưới chân núi lên đây, đi mất 2 tiếng đồng hồ mới lên tới đây. Nhà chùa bảo tính viên chúng tôi không chịu đâu. Chúng tôi cõng là chúng tôi cõng bằng cân. Cho nên chúng tôi nhà chùa cứ gì, cứ tính bằng cân cho chúng tôi mà trả tiền. Họ nói cũng có lý thôi. Mình không thể nào mà tính bằng viên gạch được, mà tính bằng cân. Thì đấy, gạch thì là cái gạch ba banh. Thế mấy ngày đầu thì họ còn gì, còn thật thà. Ấy gặp ở mấy chú thanh niên đấy mà, choai choai mới lớn mà. Nó gần tới cái cửa đền Trung, nó có cái suối, suối đền Trung ấy. Ấy, các bên thì biết nó làm gì không? Nó dúng nước vào. Bình thường gạch có 7 cân một viên. Nhưng mà lần này nó họ gánh được là họ gánh được 4 đến 6 viên. Tức là 4 viên là 47 là 28 cân rồi. 6 viên là người lớn. Thì 6, 7, 42 cân. Thường là gánh như thế, còn trẻ con thì gánh 2 viên. Trẻ con khoảng độ 6, 7, 8 tuổi cho gánh 2 viên. Có đứa trẻ con khoảng 5 tuổi, mẹ đi gánh, bố đi gánh thì cho đứa trẻ con đi 1 viên theo. Dính cân mà. Xin thưa các vị, chuyện thật là mình chấp luôn, mà mình cắn răng là chịu đựng. Thì biết làm thế nào. Thế cho nên là đấy, mấy ngày đầu thì họ gánh, họ tính cân thì gạch thì nó khô. Mấy hôm sau thì tự nhiên mình cứ thấy gạch ướt. Thế mình bảo hôm nay trời có mưa đâu mà sao gạch nó cứ ướt gì. Nào bảo ôi nhà chùa ơi, chúng tôi gánh như trời nắng nóng thế này, nói gì, mồ hôi chúng tôi nó chảy ra nó ướt hết gạch, mình cũng tin. Thế là một hôm mình mới đi theo, mình mới thấy tự nhiên họ lại thấy mang gạch xuống cái suối làm gì. Hóa ra mình sang mình ngó ngó thì thấy gì, mấy anh chàng nó dúng gạch xuống gì, xuống suối, đi vào cân nó nặng hơn mấy gì, mấy lạng, nó phải nặng hơn lên 3-4 lạng các quý vị. Như 7 cân thì phải tẩy bành cân 3-7 cân 4 một viên. Đấy, khổ lắm. Nhưng mà thôi biết làm thế nào được. Chúng sinh mà, chúng sinh dĩ thực vi tiên. Nếu mà mình chửi, mình quát, mình mắng nó thì không được. Mình cũng không thể vạch mặt họ được, vì mình gì? Mình đang cần họ giúp việc cho mình, có Phật tử đâu. Xin thưa về lên đó gần như một thân một mình, có Phật tử đâu. Vì mình đã chót nói với xã, với bà vái trưởng người đó là tôi đi lên nhận chùa bằng cái gì? Bằng này, tức là bằng cái trái tim. Cho nên là cũng không dám chửi, không dám nói. Thấy, nhưng mà coi như không thấy, vẫn phải động viên họ. Xong rồi, nhưng mà nói thế thôi, mình cũng không để cho họ tham quá. Họ thấy là 1-2 ngày như thế, xong mình nói với bà vái trưởng, cũng già, nói với nhỏ. Lần sau mang lên đã gạch mà ướt, là thầy không cân ngay đâu. Thầy để 2-3 ngày sau thầy mới cân. Trời ơi, ông sư chơi lại cũng kinh. Ông sư không cần nói, ông sư bảo gạch mà nó ướt thầy không cân, 2-3 ngày sau thầy mới cân. Thế là họ muốn có tiền ngay thì bắt buộc phải cân. Cho nên cuối cùng là gì? Lại bảo nhau thôi từ giờ. Thế thì 2-3 hôm sau gạch không thấy viên nào ướt nữa cả. Thế là cân mang lên ướt thì ông không cân, ông cứ để đấy thôi. Mà để đấy thì 2-3 hôm sau thì đương nhiên nó gì? Nó khổ. Mà tiền thì các ông là phải gì? Họ đi làm ngày nào phải cần tiền ngày đó luôn. Bởi được bao ngày nào là lấy tiền ngày đó, chứ không có đợi là ngày mai thầy mới trả, nhà chùa mới trả, không nghe đâu. Ngày mai nhà chùa, hôm nay nhà chùa không trả, ngày mai không đi nữa. Họ bảo tập thể với nhau. Mình thôi cần người mang vôi, mang cát, mang gạch, mang xi lên để làm thì bắt buộc phải. Vì đi nó đi mất 2-3 tiếng đồng hồ. Mình đi thì thầy đi thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Họ đi mất khoảng tiếng rưỡi thì họ đi rừng núi quen rồi, leo quen rồi, chưa có đường đâu các vị, đi vạch trong rừng thôi. Đấy, cho nên ở trong cuộc sống và xã hội nó nhiều thứ trong cuộc sống lắm các quý vị. Nhưng mà xin thưa các quý vị, cũng từ những cái khó khăn, cái khổ sở, cái vất vả ấy, nó yếu, nó đau, nó mệt quá, cho nên ăn một bữa không chống được, cho nên phải thêm một bữa gì? Bữa sáng. Thầy bắt đầu ăn 2 bữa là từ khi đi lên chùa Tản Viên, nhận lên cái chùa đó là ăn thêm bữa sáng. Ăn bữa sáng xong rồi bắt đầu từ ngày đó hoằng pháp, làm nhiều quá, đi nhiều quá, thì bắt đầu thêm bữa tối là ăn gì? Ăn cháo, là thành 3 bữa. Bây giờ là 3 bữa rồi, 3 bữa không trượt bữa nào. Đấy, càng tu càng hư. Mới đi tu thì tinh tiến, càng tu càng hư, thật mà. Thế lắm khi tôi đi đối trước ban Phật, thôi sám hối Phật, sám hối tổ. Đấy, thời mạt pháp chúng con tu nó khó, nó như thế này đấy. Ngày xưa mới xuất gia thì ngày ăn một bữa chỉ chay giữ giới, tinh tiến, ngày 6 thời tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đấy, đạp xe đạp đi học như thế đấy, nhưng mà tâm lúc nào cũng gì cũng nghĩ đến đạo. Bây giờ thì ra hoằng pháp các thứ rồi thì làm chùa tô tượng đúc chuông hoằng pháp giao hóa quần sinh vân vân đó, thì từ cho một bữa lại thành ăn 3 bữa. Phạm trai phạm giới không? Phạm rồi đấy, phạm rồi. Cho nên nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ mà thành Phật ở thế giới này, giống như Đức Phật Thích Ca và các vị thánh á, khó vô cùng các quý vị. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tiên lược được trước rồi, càng về sau nhân tình thế thái đủ thứ nó lôi cuốn, nó trói buộc người tu, kể cả xuất gia và tại gia chúng ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới biết được trước cái đó, ngài mới từ bi thương xót, thuyết ra kinh A Di Đà, thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, thuyết kinh Vô Lượng Thọ, thuyết ra pháp môn là gì? Là tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, mở ra một con đường để phương tiện cho chúng ta không chỉ trai giữ giới được miên mật, để nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật được ngay tại thế giới Sa Bà này. Thì có một con đường đó là gì? Mượn cảnh để tu, để được một vé vãng sinh trên Tây Phương Cực Lạc. Thì về đó thì đỗ vào cái Hòa Thượng Tịnh Không, là đỗ vào cái trường tuyển Phật đó rồi, thì về nơi đó thì chắc chắn Hòa Thượng nói là nhất định sẽ được thành Phật. Và hôm nay thầy cũng khẳng định với các vị nương và kinh Phật mà dạy mà nói, thì nếu ai mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, trừ người có bản nguyện riêng, nhất định cũng sẽ được thành Phật. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta ngồi đây cố gắng tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm ra nhiều Đức Phật A Di Đà để cầu sinh cực lạc. Và sau này mong rằng tất cả chúng ta đều được thành Phật vậy. A Di Đà Phật. Em muốn thành Phật, em muốn ở thế giới này để làm Bồ Tát. À, làm Bồ Tát thì tốt đấy, cứu khổ ban cuối chúng sinh. Xin thưa cho các quý vị, thuận chúng ta thì chúng ta vui, nghịch thì chúng ta gì? Chúng ta là buồn, chúng ta là khổ. Mà cái tâm buồn, cái tâm khổ á, yêu bi sầu lụy đó, mà vào cái lúc cận tử nghiệp nó đến thì gì? Chúng ta không đi lên mà lại đi gì? Đi xuống. Cánh cửa ba đường ác đạo mở ra. Bao nhiêu kiếp tu hành chỉ cần một niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Kinh chưa? Một niệm sân tâm khởi lên một cái và gì? Tám vạn, bát vạn tức là tám vạn cái cửa gì? Cái cửa trần lao, phiền não khổ đau nó liền mở ra, nó gì? Nó lùa chúng ta vào đó. Đấy. Cho nên Phật tổ mới khuyên chúng sinh học chúng ta đó là chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật để cầu sinh tịnh độ là ổn đáng nhất, đảm bảo nhất cho chúng ta được một đời thành Phật, không bị tái sinh, không bị lưu chuyển trong cõi luân hồi lục đạo nữa ở cái giai đoạn thời mạt pháp. Đây thầy nói chính bản thân thầy lúc mới xuất gia thì tinh tiến. Thầy nói với các quý vị chứ 8 năm trời ngày ăn một bữa mà cái sự học và sự tu như thế, giới trẻ bây giờ xuất gia ít có. 60-70 đệ tử của thầy xuất gia thầy chưa thấy một ai có thể làm được gần bằng cái thế. Thì chưa thể nói là nói thật với các quý vị chứ cũng là thuộc dạng và hiếm có, khó tìm đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì bỏ bữa tối mà cái này gì, chân tay nó cứ run đầy bẩy ra, đi từ Hà Nội lên Lào Cai gì hôm qua hôm kia tối hôm kia 11:30 rồi vẫn phải dậy đi pha quay mì. Vì sao? Nghĩ là đi lên nó khuya rồi không ăn nữa, nhưng mà đến lúc nằm ngủ là gì, nó mệt quá và cái bụng thì nó đói, nằm ngủ nó không được và nó cứ lim đi. Em cảm thấy thì có khi quả này ngủ một mình trong phòng mà thì có khi sáng mai mở cửa phòng đã có khi thì chết méo trong đấy rồi. Chết vì sao? Vì đói, vì mệt, vì đi xa quá mà. À đấy, cho nên là phải gì? Dậy cắm cái phích nước, pha gói mì 11:30 vẫn đi thì ăn. Như vậy là phạm gì? Phạm giới rồi đấy. Đấy, các vị thấy không? Đây là nói thật đấy. Nói rất thật luôn. Cho nên ở thế giới này, xin thưa các quý vị, nói thế thôi, tu rất là khó. Mặc dù là người xuất gia như chúng tôi rồi, nói là từ nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ khó lắm,